xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng mới, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, con chào chú. Hôm nay trời ấm áp phải không chú ha?
Trời ấm áp, cả thành phố Dallas được cánh đồng mây bao phủ, thưa cô.
Dạ vâng.
Và trên toàn cầu đang phủ sóng chương trình này như cô vừa mới giới thiệu, thưa cô ạ. Chúng ta đang vào những ngày tháng cuối cùng của năm âm lịch. Ngày Tết, ngày xuân. Cô biết và tôi cũng biết là không ai lại không biết đến câu đối rất phổ biến tại Việt Nam: đêm 30 co cẳng đạp thằng bần ra cửa, sáng mùng 1 giơ tay bồng ông phú vào nhà. Đó là chuyện của dân gian ước mơ, thưa cô. Và chuyện dân gian ở Việt Nam ước mơ bây giờ họ đổi lại là đêm 30 co cẳng đạp thằng cộng sản ra cửa, sáng mùng 1 đưa tay bồng ông dân chủ vào nhà. Vì hèn với giặc ác với dân mà bị gọi là thằng, mà vì tôn trọng nhân quyền nên được gọi là ông. Cùng là đại từ chỉ ngôi thứ hai nhưng lại mang ý nghĩa cách biệt một trời một vực. Nhắc đến xuân Tết, người ta cũng yêu bài thơ Ông Đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên, thưa cô. Cô Nam Phước, mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Ấy thế người dân trong xứ của cũng họ cũng viết thêm lại vào đổi thơ của ông đầu già Vũ Đình Liên là: năm nay hoa đào nở, năm mới binh thân về, lại nhớ mậu thân cũ, giết người không xót thương. Đọc những dòng thơ dân gian trong nước tôi cũng phải bùi ngùi khi đọc hai câu thơ kết luận của ông Vũ Đình Liên là: những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ? Hỏi hồn ở đâu có nghĩa là những người đã bị chôn sống, giết, tức tưởi. Trước khi chúng ta nói đến chuyện, có lẽ cô hỏi tôi tại sao gần sang xuân tôi nói chuyện buồn, chuyện chết, nhưng phải nhắc đến để cho mọi người biết, những người lớp trẻ như cô biết. Trước khi chúng ta vào câu chuyện ngày hôm nay, tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh. và tất cả những người bạn thân mến của tôi đang theo dõi chương trình này trực tiếp tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội. Thưa cô, Tết Mậu Thân năm 1968, khi Cộng sản Bắc Việt vi phạm cam kết ngừng bắn để hai bên, hai miền ăn Tết trong yên bình, không túng xưa, không tiếng súng, họ đã xua quân giết chóc khắp các tỉnh thành miền Nam Việt Nam. Tang thương diễn ra tất cả mọi nơi, đặc biệt nhất tại xứ Huế. Sự ra tay tàn độc của con người Cộng sản đã cướp đi gần 7.000 sinh mạng. Người khách mời của tôi hôm nay đã nhận được, đã nghe được nhân chứng sống kể lại 26 ngày sống trong địa ngục trần gian của năm Mậu Thân, và sẽ tâm tình về biến cố này. Từ bên ni biển thành phố Dallas, chúng con xin gửi lời chào đến một nơi xa lắm, gần biển, có thể tiếng biển, tiếng sóng đang đập. Giáo sư An Bằng, xin gửi lời chào đến linh mục Nguyễn Hữu Giải. Thưa nói cha nghe được con.
Vâng, tôi rất hân hạnh được chào nghệ sĩ Phát Đình Minh ở trên cánh đồng mây của đài Sài Gòn Dallas. Kính chào các cộng sự viên của chương trình này. Tôi xin Thiên Chúa ban phúc lành những ngày cuối năm và đầu năm mới của dân tộc, trong một năm mới được nhiều an lành, cả hai phần hồn xác và năm cũ cũng là một cái kinh nghiệm để cho chúng ta suy nghĩ.
Chắc chắn là năm cũ là một cái kinh nghiệm để cho chúng ta suy nghĩ, và đặc biệt là sự suy nghĩ của một người con dân xứ Huế. Cha có chúc lành cho con thì con cũng xin được phép chúc lành đến cha, chú ở cùng linh mục Hữu Giải về phần hồn cũng như phần xác. Sư Anh Bằng trừ ra sao thưa cha?
Vâng, xin cảm ơn. Thì anh Bằng, trong những ngày này đang còn rét, đang còn mưa phùn của tiết đông, còn cái ánh nắng của mùa xuân vẫn chưa rõ ràng. Thực sự suốt thời gian này cả miền Bắc cho tới miền Trung đều chìm đắm trong cơn rét độc đáo lắm. Mà lâu bây giờ mới có một cơn rét như thế này. Và như chúng ta biết đó, ở ngoài Bắc nhiều tỉnh, người dân đang đau khổ vì những súc vật nuôi, tài sản của họ qua cánh đồng đã bị hư, bị hại, bị chết. Và đó là nỗi buồn của từ ngoài Bắc vào cho tới Huế. Huế cũng đang còn rét, và cụ thể đang mất mùa hoa của Tết năm nay.
Người buồn trời có vui đâu bao giờ thưa cha. Có lẽ cái buồn nó tỏa ra từ một cái lăng nào đó, nó tỏa ra từ một cái đám người nào đó mới họp đại hội 12 gần đây thôi. Buồn trời không vui, nhưng mà thôi, cái chuyện đó là chuyện mới. Bây giờ cha nói đến cái việc chúng ta nhắc lại những cái chuyện, không phải mình nói chuyện xưa để mình gây thù gây ép gì đâu, không phải như vậy đâu, nhưng phải nói lên cho cả thế giới biết, nhưng phải nói lên để cho những người, những em sinh viên tại Sài Gòn, tại Hà Nội, các em đang theo dõi trực tiếp chương trình này hiểu thế nào là đêm mùng 1 Tết Mậu Thân ngày 30 tháng 1 năm 1968, 12.000 quân Cộng sản đã nổ súng tấn công vào thành phố Huế, chiếm cố đô cũ của nhà Nguyễn trong 26 ngày. 7.000 người bị chôn sống, bị giết chết. Điều này có làm cho người con dân Huế Nguyễn Hữu Giải nghĩ gì về những chuỗi ngày đau buồn 48 năm về trước không? Có không cha?
Cứ mỗi mùa xuân chứ không phải là có chữ thân phía sau đâu, hay màu thân hay bình thân đâu. Mỗi mùa xuân, mỗi kỳ Tết về từ 30 Tết, thì người dân xứ Huế có cái vằn khăn tang trên đầu người vợ, người cha, người con, rồi người cháu. Cứ năm này tuần từ qua năm khác, suốt biết bao năm trời, Huế không bao giờ quên ngày Mậu Thân kinh hoàng của những người Việt giết người Việt. Không một bản án, không một lời cảnh cáo, đó là một cái nỗi buồn đau nhức không thể xóa mờ được khỏi tâm trí của người Huế. Như chúng ta đã biết đó, Cộng sản bây giờ vẫn còn gọi là chiến thắng Mậu Thân 1968. Một cái chiến thắng mà chính tôi ở trong cuộc. Một cái chiến thắng đó là từng ngàn người bị giết chết. Trong đó, như ở nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam Huế, 200 thanh niên đang tuổi mơn mờn, đầy tương lai, đang đi vào sự nghiệp học hành, thế mà bị lùa lên trên khe đá mài, cột lại từng sâu từng chùm, xô xuống cái xuống dưới vực thẳm của đá mài, khe đá mài, và chết một cách tất tưởi, không ai biết, không ai hay. Tôi còn gặp một cái chứng nhân cũng bị trói trong đoàn thanh niên đó, nhưng anh ta được thoát chết, và tôi đã gặp anh đã thuật lại cho tôi những cái phút kinh hoàng của những chàng trai trẻ, tương lai của đất nước, ban đêm bị xô xuống lòng khe đá mài. Không thể tưởng tượng nổi những cái con người mang dòng máu Việt lại lùa những người tay không và giết chết một cách thê thảm. Đó là chưa nói những mồ tập thể ở vùng Phụ Thứ, ở vùng Giác Hồi và ở các vùng khác bị chôn một cách tập thể, và có những con người bị chôn sống đứng, có những con người bị chôn mà đầu bị đánh toang ra chứ không phải đánh bằng súng đạn. Không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nói lại thì chúng ta tự nhiên cảm thấy bất đắc đó, nhưng mà không, chúng ta nói lại để biết sự thật về Đảng Cộng sản là thế nào, để cho giới trẻ hôm nay hiểu được cái đảng mà đi theo cái chủ nghĩa Marxist Leninist là kinh khủng vô cùng tận. Cái sự phản bội lừa gạt của Đảng Cộng sản năm Mậu Thân. Vì sao mà tôi gọi lừa gạt phản bội? Vì lúc đó hai bên đã ký ngưng chiến trong dịp Tết. Nhưng rồi giấy chưa khô mực mà đêm 30 tiếng pháo vừa nổ thì tiếng súng của Cộng sản đã nổ lên. Bao nhiêu người đang chuẩn bị để đón cái giao thừa và gọi là ống cửu nghinh tân, mong những điều tốt lành cho tương lai, cho nhà cửa của mình. Giờ đây cha bị bắt, anh bị bắt, rồi mọi người đua nhau chạy trong nấm nấp lo sợ giữa đêm đen, rồi giao thừa không còn nữa. Đó, ngưng chiến của Cộng sản là như vậy đó. Rồi Cộng sản nói, luôn luôn ra rả nói, đây là người dân trong miền Nam nổi dậy chống cái chế độ của miền Nam, chứ không có quân của miền Bắc Cộng sản vào đâu. Nhưng lò lò ra đó, những tiếng nói người Bắc, từ ngoài Bắc vào, và những người rất là non trẻ bị xua vào Huế, xua vào khắp nơi để mà đánh chiếm miền Nam. Đó, lừa gạt phản bội. Cái thứ hai là không tôn trọng gì cái truyền thống ngày Tết, ngày linh thiêng của dân tộc, mà lại lợi dụng cái linh thiêng đó và giết người, mà chiếm đất nước miền Nam này. 30 Tết đêm giao thừa, đoàn quân Cộng sản nổi dậy bắt những con người dân vô tội, rồi đày đọa, rồi giết chết. Đi thì có, về thì không. Thật là một cái tội phản bội lừa gạt, mà chúng ta đừng quên bao nhiêu người chết oan ức do cái hận thù của ai đó, của cái Đảng Cộng sản miền Bắc muốn chiếm miền Nam. Vì trên bàn hội nghị họ không thắng được, và cái sự phát triển nhất là dân tộc đất nước họ không so nổi với miền Nam, cho nên họ hận thù miền Nam, họ muốn chiếm miền Nam, họ đã dùng mạng người dân nó kết oan luôn để họ đạt cái hận thù của họ. Rồi họ muốn cho bao nhiêu người dân lành vô tội phải chết để làm phương tiện mà cản cáo những ai chống chế độ cộng sản hãy coi chừng, rồi làm cho người dân miền Nam sợ cộng sản, nghe cộng sản có mặt ở đâu thì lo đi trốn hoặc cộng tác ở lại mà cộng tác. Rồi với cái bàn đàm phán quốc tế họ muốn có một cái thế thượng phong mà nói chuyện quân cộng sản mạnh, quân miền Nam yếu, cho nên họ đánh chiếm vô tội vạ cả cái thành phố của miền Nam và trầm trọng nhất là cố đô Huế thân yêu của chúng tôi đây.
Tại Huế có 22 địa điểm tìm được là các mộ chôn xác người tập thể như cha vừa mới tâm tình. Ở bên Hoa Kỳ, tiếng Anh chúng còn có cái câu là We the people, we can forgive, but we'll never forget. Người dân chúng tôi có thể tha thứ cho, nhưng không bao giờ chúng tôi có thể quên được. Nhắc đến Huế, nhắc đến Nguyễn Hữu Giải, con cái Đức Chúa Trời rao giảng tin lành. Nhắc đến Huế, nhắc đến những tên đồ tể Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Trần Văn Sao, Võ Khuê, những đứa này nó có thù gì với dân Huế mà sao nó ác, nó tàn sát như vậy, thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Giải? Nó có thù gì với dân Huế, thưa cha?
Thì thực sự cái bản chất của các vị đó là
nó không là vị được đâu cha.
Huế tốt lành, hiền lành, rất là bao dung, nhưng mà cái chủ nghĩa cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam huấn luyện cách sau đó biến con người trở thành vô nhân bản, vô nhân, trở thành con thú, giết người không hưởng tay, giết người dưng giết những cái con thú vật. Đó là cái hậu quả của Đảng Cộng sản huấn luyện những con người tốt lành trở nên những con thú dữ, đã đem lại cho dân Huế bao nhiêu tăng tộc, và đó là một cái dấu chứng để cho chúng ta phải xa lánh, càng xa lánh càng tốt, đừng nói tốt, đừng công tác với Đảng Cộng sản hiện giờ. Nếu không, những người công tác, những người nói tốt đó dân ra trở thành những quái thai của thời đại hiện giờ, để rồi làm bao nhiêu điều tai hại cho người dân.
Nhiều tòa án quốc tế lương tâm trên toàn cầu này đã kết tội nhiều tên giết người tập thể như những tên cộng sản tại Việt Nam. Có gì để đền bồi cho thân nhân, cho hàng ngàn người xấu số? Có một lời an ủi nào cho những thân nhân của hàng ngàn người xấu số đã chết tức tưởi dưới bàn tay khát máu của cộng sản trong dịp Tết Mậu Thân không? Có ai đã đề cập đến những kẻ sát nhân này, họ phải trả lời ra sao về tội ác diệt chủng? Có ai có thể đành tâm im lặng nhìn cuộc sống thị phi lẫn lộn kéo dài vô tận được không? Thưa cha Nguyễn Hữu Giải.
Thực sự có những thời kỳ tại Huế, tại miền Nam đã có những lời yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải có một cái lời xin lỗi. Xin lỗi dân Huế, xin lỗi những gia đình có những người phải chết oan ức, và xin lỗi những vong linh của biết bao nhiêu ngàn người nằm xuống dưới lòng đất lạnh, không có một cái chiếc quan tài, không có một cái chiếu để cuốn cái thân thể của mình, không có một cái nén hương, không có một cái sự tưởng nhớ, phải có lời xin lỗi. Nhưng cái tiếng gọi lương tâm đó, cái nét đẹp văn hóa của người Việt Nam đó vẫn không được đáp ứng. Bởi vì càng ngày họ càng chai lì trong cái sự vô nhân của họ. Hơn nữa, cũng có thể có những người tiếng lương tâm nổi dậy đánh đồng, nhưng họ không dám lên tiếng vì đang còn sờ sờ nơi gãy họ cái hồng súng của Đảng Cộng sản. Cho nên họ không đủ can đảm đứng lên để mình nói lời xin lỗi và thú nhận cái việc làm của tôi đó do ai chỉ đạo, vì sao, như thế nào, tại sao tôi làm, không ai dám.
Nếu chúng ta không bước về phía trước, chúng ta luôn luôn ở cùng một chỗ. Nếu chúng ta không đòi hỏi, câu trả lời luôn sẽ là không. Nếu chúng ta không áp lực, đòi hỏi những gì chúng ta muốn, chúng ta sẽ không bao giờ có. Vào cái điều tra vừa mới tâm tình, đang phải có tiếng nói lên tiếng áp lực đòi hỏi cái điều đó. Cha đã sống qua hai giai đoạn trong cuộc đời của cha cũng như con. Nhưng mà ngày xưa cha với con một thời, ngày hôm qua, sống dưới chế độ Mỹ ngụy. Con không phải, người ta bảo con nó đẻ bọc điều hai lần. Một lần 1954, bố mẹ con đưa con vào từ trong miền Bắc vào trong miền Nam tìm ánh sáng tự do. Và lần thứ hai năm 1975, con đưa cả gia đình, người hàng xóm con đi sang chân trời mới tại xứ Hoa Kỳ này. Không phải sống ở xứ Hán Ngụy, nơi Hán Ngụy có gì khác biệt giữa thời Mỹ Ngụy và thời Hán Ngụy, thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Giải?
Vâng, chúng ta đi vào cái con thuyền của đất nước Việt Nam. Cái thuyền của Việt Nam bị những người lèo lái, thay vì đưa cả một cái dân tộc, một cái đất nước đi tới những cái bờ biển tương lai hạnh phúc, mọi người được tôn trọng, nhân phẩm nhân quyền, mọi người được tự do lương tâm, tự do tôn giáo, mọi người được hưởng những cái nét đẹp của một thế giới văn minh, dân chủ, thì con thuyền Việt Nam bị Đảng Cộng sản Việt Nam lèo lái càng ngày càng nguy hiểm, trở thành một ngôi sao trên lá cờ của tàu cộng. Và điều này người Việt Nam hiện giờ đang thấy và càng thấy. Đến đổi nói chuyện cũ, Bia Huda của Huế đó, khi không tin năm ngôi sao thì người dân Huế truyền miệng cho nhau đây là cái hãng Huda bán cho tàu, cho nên người ta không uống. Hãng Huda phải lỗ từng tỷ đồng và cuối cùng phải xóa năm ngôi sao đó, rồi làm nhiều cái bản tuyên truyền khẳng định rằng Bia Huda Huế đó không phải của tàu mà của Huế như thường, của đất mặt cộng tác với công ty ở Huế. Như vậy người dân càng ngày càng cảm thấy cái con thuyền Việt Nam nó đi vào cái chỗ tối tăm, đi vào cái nơi nô lệ, đi vào ngàn năm nô lệ người tàu. Và ngày xưa mình nô lệ người tàu theo một cái chế độ quân chủ phong kiến, còn hôm nay đi vào nô lệ một cái chế độ dễ sợ lắm, cộng sản vô thần độc tài toàn trị theo cái chủ nghĩa Marxist Leninist mà thế giới đã lên án một cách công khai và liên tục. Một cái chủ nghĩa đã đem lại cả 100 triệu người phải chết trong một thời gian rất ngắn. Hiện giờ đó là số phận của con thuyền Việt Nam.
Những đau khổ của người Việt Nam, của con thuyền Việt Nam, những cuộc chiến tranh tàn ác đang diễn ra trên toàn cầu. Con xin hỏi một câu về tôn giáo, về lương tâm linh mục. Ngày nào, tháng nào, năm nào của Chúa, của trời Phật cũng tốt cả. Thế tại sao năm nay này có cái năm gọi là năm thánh? Năm thánh là như thế nào? Thưa cha Nguyễn Huy Giải.
Vâng, thì bên đạo Công giáo của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Gioan, Đức Giáo Hoàng Francisco vừa ra lấy một cái năm thánh từ 2015 đến 2016. Vì sao? Vì trong giáo hội nói riêng và thế giới nói chung, người ta không còn đi vào cái con đường thương xót, mà người ta trở thành vô cảm, vô nhân, trở thành những cái con người đối xử với nhau như những thú vật. Cho nên Đức Giáo Hoàng mời rồi giáo hội đi trước chiêm ngẫm lòng Chúa thương xót qua con của Ngài đến trần gian là Chúa Giêsu Kitô cựu thể, là khuôn mặt hữu hình của Đức Chúa Cha vô hình, và từ đó ngắm Chúa Giêsu Kitô để xác tín rằng mình được thương xót, mình được cứu độ, mình được tha thứ, mình được quan tâm, mình được làm cho nên hạnh phúc đời này và đời sau. Và khi mình đã xác kiến được với ơn Chúa ban á, Chúa thương xót mình, thì đến phiên mình phải thương xót như Chúa Cha, đặc biệt thương xót người nghèo, thương xót tù nhân, thương xót những người bị áp bức, thương xót những người bị khuyết tật, mù lòa, què quặt. Và điều này Đức Giáo Hoàng có ra một cái tấm thư gọi là khuôn mặt xót thương ở nơi cái chương 2. Ngài mời gọi hãy nỗ lực để mà sống cái tình thương xót đó, hồi thánh cố gắng sống tình thương xót đó. Và hai điều Ngài mời gọi để mình đón nhận lòng thương xót Chúa, thì mình phải ngắm Chúa muốn gì với mình á. Và Chúa đã trao cho mình một bí tích để tha thứ tội lỗi, đó là bí tích giải tội, nâng đến với bí tích giải tội để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, để từ đó lương tâm mình được bình an, lương tâm mình được thông thật, lương tâm mình được là đầy ánh sáng, thì mình đi ra cuộc sống mình đem cái sự bình an cho người khác, và mình có khả năng để xây dựng một gia đình thực sự thánh thiện, một xã hội, một giáo xứ, một cộng đồng dân cư được an lành, vui vẻ, dễ thương, đầy tính nhân bản. Và Đức Giáo Hoàng còn mời gọi con người một khi đã được cảm nghiệm và được lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, thì đối xử với nhau trong ánh mắt thương xót của Chúa. Và cụ thể trong giáo lý Công giáo có cái lời kinh thương người có 14 mối, thương xác 7 mối, thương linh hồn 7 mối, dựa trên những điều đó để mà đối xử với nhau. Và khi chúng ta lìa đời, linh hồn chúng ta ra trước Chúa Giêsu, Ngài sẽ hỏi chúng ta một điều thôi, mà Thánh Mát-thêu ghi cái điều đó trong chương 25 Mát-thêu, đó là yêu. Sẽ yêu ai? Yêu Chúa Giêsu khi chúng ta yêu người không áo, yêu người khát nước, yêu người đói bụng, yêu người bị áp bức, yêu người đau đớn, yêu người bị tù, thăm viếng, an ủi, nâng đỡ. Thì đó, nếu mình làm được như vậy, thì hạnh phúc đời đời đến với mình. Nếu mình không làm được như vậy thì trầm luân đời đời đến với mình. Đức Giáo Hoàng muốn làm cho hội thánh trong suốt năm nay phải nỗ lực tối đa tích cực để từ đó mời gọi thế giới hãy đi vào con đường thương xót, con đường bao dung, con đường tha thứ để xây dựng một cái môi trường thế giới sống an lành của con người hiện đại, văn minh, văn hóa, chứ không phải vì ích lợi cá nhân tập thể hoặc ích lợi của một cái cộng đồng nào đó mà bóc lột, mà giết chóc, mà xâm lấn, mà vi phạm tới quyền của từng con người mà Chúa đã trao.
Có một điều cha tin, có một điều con tin đó là không có gì đẹp cho bằng chết vì yêu. Con không chuyển đề tài đâu. Nguyễn Hữu Giải là một linh mục không làm chính trị, nhưng Nguyễn Hữu Giải là một công dân có quyền, có sinh hoạt chính trị. Nếu điều gì cha suy nghĩ, cha sống ở trong Việt Nam mà. Cha có bằng lòng, cha có thích hay không thích thì cũng có những đứa nó cầm quyền nó đè đầu cha mà. Cha nghĩ gì về cái đại hội đảng 12 mới xong cách đây mà cái tuần lễ mà cha con vừa nói là người buồn trời có vui đâu bao giờ. Cha nghĩ gì về cái đại hội đảng 12, những tay mới, những tay hề mới.
Thì thực sự chúng tôi ở đây cũng sống trong những cái ước mơ chứ. Ước mơ cái trời mới, đất mới, ước mơ cái xã hội mới, ước mơ những cái biến chuyển mới. Khi mình ngắm tới những cái biến chuyển tốt lành của các nước này, nước nó trên thế giới, ví dụ gần chúng ta Myanmar chẳng hạn, thì chúng ta có ước mơ. Nhưng mà sự ước mơ của chúng tôi, của dân Việt Nam, thực sự ra là bị phản bội. Bị phản bội một cách kinh khủng. Tưởng rằng có một sự thay đổi, không ngờ những trái tim, những bộ óc của những đảng viên trong bú đó quá coi thường ước mơ của người dân, rồi lui rồi tới tranh chấp đóng kịch với nhau, cuối cùng lòi ra mặt chuột vẫn là như cũ, và ông nào lên thì cũng là những cái con người làm theo những chỉ thị của chủ nghĩa cộng sản thôi. Họ cũng chẳng có quyền lời gì cả, họ cũng có chẳng có quyết định gì cả. Có thể họ nói chừng Bắc, có thể nói chừng Nam, dễ thương hoặc nói chừng Huế rõ ràng. Nhưng mà cái nội dung của người Bắc, người Nam, người Trung, người Huế vẫn nói một nội dung thôi. Do đó thực sự như tiết trời cho thấy đó, người dân quá đau khổ trong những ngày tháng vừa qua. Và hôm nay kết quả của cái cuộc bầu bán của Đảng Cộng sản cũng làm cho chúng ta quá đau khổ. Quá đau khổ vì bầu trời Việt Nam vẫn u ám.
Thế cha biết nước Hoa Kỳ này là một trong những rất là trẻ tuổi trên hành tinh trái đất này, 300 mấy chục năm thôi. Nhưng đất nước Hoa Kỳ này được Thượng Đế chúc phúc hơn tất cả những nơi khác là vì chính nước Hoa Kỳ này. Trong tất cả mọi nơi, ngay cả trong hiến pháp, đồng tiền trao đổi với nhau đều có câu, đều có chữ: Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Tổng thống Hoa Kỳ này là một nhân vật có toàn quyền, oai quyền nhất trên thế giới con người. Nhưng bất cứ anh nào làm tổng thống cũng phải đặt tay lên quyển thánh kinh mà thề trung thành với quốc gia của mình, quốc gia Hoa Kỳ này, trung thành với hiến pháp của quốc gia Hoa Kỳ này. Nơi cha ở, nước không nhỏ đâu, đất nhỏ thôi chứ nước không nhỏ đâu. Danh cũng oai lắm đấy, nhưng mà cái thằng cha quăng chú kiết nào đó, hồi nãy cha nói là vị, con nói không phải là vị đâu. Viên chức tổng bí thư nó không phải thề với ai cả. theo lời xác nhận của ông Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang tuần trước, viên chức Tổng Bí thư nó không phải thề với ai cả. Con lại hỏi lại cha, thế thì nó thề với ai?
Thực sự họ cũng có cái thân của họ đó là chủ nghĩa Marxist-Leninist. Với những cái phương pháp, những cái con đường Hồ Chí Minh đã mang vào đất nước Việt Nam chúng ta đó, cái con đường mà dân chúng gọi là thiên đường mù đó, là chủ trương cái gì? Vô thần. Chủ trương cái gì? Độc tài, toàn trị. Chủ trương cái gì? Dối trá và bạo lực. Cái dối trá và bạo lực. Thì đó là cái số 1 của cái chủ nghĩa Marx này. Và đảng sản lãnh đạo mới này cũng đi con đường đó thôi. Nghĩa là sao? Vẫn tiếp tục phạm nhân quyền, vẫn tiếp tục phạm tới dân chủ, vẫn tiếp tục hèn với cao cộng và ác với dân Việt. Để chi? Để quyền lợi của họ, chức trước của họ, tiền bạc của họ. Cái này chúng ta thấy rõ suốt 40 năm nay rồi và trước đó nữa. Và hôm nay càng ngày càng đi xuống dốc, bởi vì trở nặng tay sai cho tàu cộng.
Những kẻ phản bội Tổ quốc, con hỏi nó thề với ai nhỉ? Con hỏi thì hỏi chứ cha cũng biết, con cũng biết những kẻ phản bội Tổ quốc, kẻ ác, nó phải vâng lời tàu cộng vì sợ hãi. Những người yêu Tổ quốc, chống lại tàu cộng là những người vì tình yêu quê hương, vì tình yêu đồng bào. Câu hỏi ngắn thôi. Tập Cận Bình ở bên tàu khi nó lên, nó cầm quyền chức tổng bí thư đảng, nó nhốt hết những anh đánh ruồi, đánh cọp gì đó, những anh cầm quyền cũ, phe Giang Trạch Dân, Bạc Lai Hy. Đặc biệt nó khui ra cái tội vợ của Bạc Lai Hy là người đã có thể là chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vợ của Bạc Lai Hy đã giết người, và nó cho con mẹ này đi tử hình treo, và nhốt hết tất cả những anh cầm quyền cũ vào trong nhà kho. Ở Việt Nam có một người kỹ sư trẻ Lê Anh Hùng đã chính thức trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này tố cáo Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng là hai kẻ đã hiếp dâm và giết chết một người phụ nữ, và đơn của kỹ sư Lê Anh Hùng đã được đâm đi hết tất cả mọi nơi. Không ai làm gì cả. Câu hỏi là, cho có nghĩ là cái ban mới này nó dám đưa Nguyễn Phú Trọng ra, không phải Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng ra để xử về cái tội hiếp dâm giết người này không? Có không?
Đối với Cộng sản vì ít lời, vì họ dùng cái nguyên tắc phương truyền mục đích biện minh cho phương tiện. Nghĩa là bất cứ phương tiện nào để đạt mục đích đều tốt cả. Và đó là cái nguy nhất của đảng sản của chủ nghĩa Marxist-Leninist. Muốn đạt bất cứ cái gì, dùng bất cứ phương tiện nào, thì đối với người Cộng sản cái gì họ làm được hết. Không có cái tội ác nào họ không làm được. Biết bao nhiêu thai nhi bị giết chết, biết bao nhiêu con người vô tội bị bắt bớ, biết bao nhiêu con người dân loa đi khiếu kiện bị bắt bớ, bị đối xử bất công năm này qua năm khác, họ vẫn làm được. Rồi quốc tế có can thiệp họ cũng vẫn làm, rồi họ phỉnh ra cả quốc tế nữa. Thì chúng ta quá kinh nghiệm về cái sự ác của người Cộng sản theo cái chủ nghĩa Mác Lê này. Tuy nhiên, không phải nói như vậy rồi chúng ta đầu hàng. Bây giờ chúng ta phải quyết liệt trong cái thời gian mới này. Chúng ta phải càng ngày càng nói về sự thật của con người. Con người có những cái quyền lợi gì, những cái nhân quyền mà quốc tế đã ghi vào sách sử, đã ghi vào công ước, và người dân cần phải biết được cái quyền này để lấy lại cái quyền của mình, chứ không xin, không có xin mà mình lấy lại cái quyền của mình, cái quyền dân chủ đa đảng để tiến bộ trong một đất nước. Chúng ta phải phổ biến cái tinh thần này. Tiếp đến, chúng ta hoạt động luôn luôn bất bạo động, phải đi ngược lại cái đường lối, cái phương tiện của cộng sản thì chúng ta mới thắng. Và việc làm này đòi chúng ta phải hợp nhất với nhau, trăm người như một, mỗi người có quyền riêng, nhưng mà phải hợp nhất trong một vài mẫu số chúng, lúc đó chúng ta mới thắng được, mới đem lại cái ánh sáng cho đất nước, rồi làm việc một cách quyết liệt, không cầm chừng, dài hơi, ta gọi là trường kỳ, từ trong nước cũng như hải ngoại cũng như trong nước, thì lúc đó ánh sáng của sự thật ấy, sẽ đánh tan cái sự dối trá, và cái tình thương bất bạo động đó sẽ xóa ra tan cái bạo lực, và lúc đó chúng ta sẽ thắng và người dân phải đứng thẳng được.
Thế cha, cuộc sống
riêng.
Cuộc sống rồi sẽ qua đi, ai cũng cần ở, ai cũng cần cũng cầu mưu cầu hạnh phúc. Đảng Cộng sản đã được dân tộc Việt Nam đưa nó lên tột đỉnh vinh quang, lấy hết mọi sự, cướp hết
cái
mọi lỗi sự.
Dân tộc Việt Nam có đứa đâu, đấy họ tự phong lên, có ai bầu bán họ lên đâu,
có.
Đảng cử dân bầu, đây là một sự áp đặt cho người dân sống, còn dân tộc Việt Nam đưa mấy người lên đâu.
Nó phần nào, nó cũng đã ép người ta, nó đẩy người ta vượt Trường Sơn, sinh Bắc tử Nam để đưa nó lên vinh quang. Sao nó không nhả ra một chút hạnh phúc cho mọi người đón vui xuân? Đón xuân nhớ hai kẻ thù, giặc Cộng bắn nước, giặc Tàu. Chúng ta vào những giây phút chót của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay. Con cảm ơn cha nhiều lắm. Thức khuya, sứ An Bằng, nghe tiếng sóng biển nói chuyện với cánh đồng mây đi toàn cầu. Con dành lại cho cha một đôi phút nữa, cha có lời chúc xuân với tất cả những người người Việt Nam thân mến của cha trên hành tinh trái đất này, thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Giải.
Vâng, thì để có một cái sức mạnh và đem lại một cái ánh sáng cho người Việt chúng ta, thì tôi xin lấy một cái phương pháp đó là cầu nguyện mà Linh Mục Hoàng Diệp, một nhà thơ đã viết như thế này. Tôi xin đọc: cầu nguyện nguồn sức mạnh, nói đến yêu thương thật dễ dàng, nhưng đường nên thánh vật gian nan, vì phải hy sinh lòng ích kỷ, cần luôn thẳng vượt tỉnh kiêu căng, tuy khó nhưng ta chớ ngạ lòng, vì còn phương thế thật vô song, để Chúa giúp ta luôn toàn thắng, cầu nguyện ta có Chúa ở cùng. Đúng, đối với chúng ta cái sức mạnh của chúng ta cầu nguyện đó, nó chỗ cầu nguyện. Và khi mình cầu nguyện thì mình lặn được ơn Chúa, để Chúa sửa lòng của những cái con người sai lầm, sửa lòng những cái tâm hồn cay đá, làm cho biết bao nhiêu người đau khổ và vần nước Việt Nam phải điêu đứng. Chúng ta xin Chúa thương để uốn lòng chúng ta và uốn lòng của những người làm hại chúng ta. Và kết thúc, tôi xin có mấy lời: ngàn năm con vẫn kiên trì, yêu người yêu Chúa ngài vì nước non, dầu cho sông tràn núi mòn, tình con sau trước vẫn còn thiết tha. Xin cảm ơn toàn thể anh chị em cộng tác viên trong chương trình này, và xin chúc sức khỏe và một năm mới đầy ơn của Chúa cho tất cả quý vị.
Đêm nay gần bờ biển giáo xứ An Bằng, cha biết sau hơn 40 năm chiếm được trọn quyền trong cả nước, những người cộng sản qua suy nghiệm bản thân không thể không nhận rõ được bản chất vô đạo, dối trá, man rợ, lạc hậu của ý thức hệ của mình, như cha và con mới tâm tình. Họ biết rằng không thể mượn những ánh hào quang của giả trá của chủ nghĩa để biện minh cho những hành động giết người, tàn sát. 47 năm trôi qua trên quê hương Việt Nam, tính kể từ ngày Tết Mậu Thân 1968, chỉ còn hơn một ngày nữa là cha và dân tộc Việt Nam sẽ bước vào mùa xuân thứ 48. Chúng ta không thể quên những tên côn đồ, đồ tể cầm mã tấu tàn sát đồng bào Huế một cách man dợ. Man dợ đến nỗi khi nhắc đến ai ai cũng đều cảm thấy một luồng tử khí lạnh đằng sau lưng. Lần nào đó, nơi nào đó, cha đã giao giảng rằng bay lấy đấu nào mà đong cho anh em, ta sẽ lấy đấu đó mà đong cho ngươi. Những kẻ dùng gươm súng đạn giết người, kẻ đó sẽ chết vì gươm và súng đạn. Luật nhân quả không bao giờ sai. Thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, biết lấy gì xoa dịu nỗi đau của dân tộc Việt Nam khi đất nước vẫn còn những kẻ lãnh đạo thích thú ăn mừng đón xuân trên xác chết của người khác, trên xác chết của người dân. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Giải từ xứ An Bằng đã thức khuya để nói lên tâm tình của một người con dân xứ Huế về biến cố Mậu Thân. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN, đài Sài Gòn Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, những người bạn thân mến đã mang chương trình đi toàn cầu. Cầu mong một mùa xuân đang đến, mùa xuân khởi đầu bốn mùa, chúng con chúc cha cũng như quý vị một mùa xuân như ý, vui tươi, ấm cúng. Mùa xuân thật đẹp cho cha và quý vị và những người quý vị yêu mến. Trong truyền thống dân tộc, chúng ta mãi mãi là một dân tộc tôn trọng hiếu nghĩa và tình người. Cũng nhân dịp đón xuân và xin được tường trình về cây gây quỹ mùa xuân dân chủ năm 2016, đại diện cho tất cả các anh chị em trong ban tổ chức, chúng tôi xin được hân hạnh cảm ơn dân biểu Hưu Bô Võ, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia quận hạt Tarrant, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas, hòa thượng Thích Tịnh Đức, sư Thích Chánh Niên thuộc chùa Đạo Quang, hòa thượng Thích Bảo Đồng, thượng tọa Thích Nhất Hạnh thuộc chùa Bồ Đề Đạo Tràng, Liên hội trưởng Liên hội Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Hội Thủ Đức, quý vị, các đoàn thể, quý ân nhân, quý mạnh thường quân, các cơ quan đoàn thể, các cơ quan truyền thông và truyền hình tại Dallas đã đóng góp rất nhiều cho việc thành công của cây mùa xuân dân chủ. Thay mặt những người đang sinh hoạt thân mến ở trong nước, chúng tôi xin được một lần nữa gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và cầu chúc một mùa xuân an lành. Xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình trip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình xúp họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. ra đi.